cha lành muôn thuở ngự ở cõi Tây phương. Lòng từ bi rộng lớn phát đại nguyện hoàng thâm, nguyện sau khi thành Phật ngự ở chốn Tây phương. Con đê đều kinh lễ đức vô lượng thọ Phật, người cha lành muôn thuở sống mãi ở tâm con. Với tình thương rộng lớn bao trùm cả hư không, bốn tám lời đại nguyện để cứu hộ chúng sanh. Ơi chốn cực lạc Tây phương, cảnh giới Phật Di Đà, có bảy hàng cây báu và bảy lớp lưới châu, và áo thân bào với những đóa sen hồng trắng vàng xanh rực rỡ, hào quang tỏa đủ màu. Chim ca lao bạch hạc cộng thượng với tăng già, ngày ngày thời sau khắc
từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý vị thiền nam tín nữ trong liên hữu, chiều hôm nay cũng là một buổi hết sức là hân hạnh may mắn, và cũng là suốt một năm quý vị đã tu học, và năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, do đó chúng tôi có đề nghị là cúng thỉnh, và chúng tôi xin thưa rằng chỉ như đối về ông Thầy Hoa thì có thể gọi Hoa Thượng, có thể gọi Trường Tòa, có thể gọi Pháp Sư, có thể gọi Giáo Phò, là tư nào được cả. Đấy, mà chúng tôi ước này là Thầy Thầy Hoa và Thầy Trương Hương nữa. Cho nên tôi thích nữa. Đấy, mà chắc Thầy Thầy Hoa thích nữa. Cho nên là chiều hôm nay chúng ta được may mắn cũng thân Thầy Thầy Hoa Quang Lâm trong chánh điện. Trước thì có ý là thăm viếng đạo tràng Liên Hương của chúng ta, sau Thầy Thầy Hoa sẽ cho gia đình Liên Hương của chúng ta một thời pháp. Anh mong rằng tất cả liên hữu của chúng ta phải hết sức thành tâm hướng về lắng nghe để nhận lãnh những gì mà Thầy Thầy Hòa sẽ trao cho chúng ta trong cái dịp này, vì đây là để đúc kết một năm cũ đã sắp qua và để mơ màng cho một năm mới trên lộ trình tu tập của chúng ta. Thành hôm nay là buổi gặp gỡ tuy cuối nhưng mà để mơ màng cho năm tới, và chúng ta sẽ có nhân duyên may mắn rồi đây chúng ta thỉnh thoảng sẽ được gặp Thầy Thầy Hòa trong những buổi tu học để nhờ sự chỉ giáo hướng dẫn trên lộ trình tu tập của chúng ta, để chúng ta đi cho vững vàng, chân trạm khỏi sai lệch, luôn luôn đi thẳng đến con đường như chúng ta đã mong ước, mà đó là con đường chánh pháp để chúng ta đạt được thì kết quả như sự mong ước của chúng ta. Thì đây là một cái hân hạnh mà chúng ta chiều hôm nay được cung phụng. Đây là Thầy Thầy Hòa, tức là cũng là vị giáo thọ, vị nhạc sư, cũng đã từng cũng nói với quý vị là biết rồi, đã từng giảng dạy cho giới đại học, cũng từng đã giảng dạy nhiều cho tăng ni phật tử, cũng như nhiều đạo tràng, thì chắc chắn là biết rồi. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi xin nhắc là chúng tôi xin gọi Thầy, cho nên Thầy Thầy Hòa, Thầy Xin Thương hay là những thầy khác là thầy. Thì một lần cuối chúng tôi mong rằng tất cả thành tâm hướng về để nghe buổi nhập pháp của Thầy Thầy Hòa, thấu bạch được những kết quả cho sự tu tập của mình, và chúng tôi còn may mắn hân hạnh qua sự giới thiệu mà được Thầy Hoa Nghi Quang Lâm, tôi cũng hết sức thành kính và chúc là Thầy luôn luôn sức khỏe để hộ trì cho những đạo tràng tự tu tập và kết quả tốt đẹp như mong ước của chúng ta trong ngày hoàng pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa, và cho phép con được xin cung kính gọi là Thầy Thái Hòa, Thầy Cũng Pháp. Xin thay mặt cho toàn thể giới tử gia đình tịnh độ Liên Hương tại chùa Phật Thể Di Đà này, chúng con vô cùng hân hoan được vượt biên hôm nay Thầy đã mở lòng từ bi thương yêu tụi con đến đây để ban bộ pháp nhiều hướng dẫn chỉ dạy tụi con cái đường tu tập. Được sự ân đức to lớn ấy, tụi con có việc làm gì hơn chỉ xin thành kính cầu Phật gia hộ cho thầy được luôn luôn sức khỏe, chỉ nguyện hoằng pháp độ sanh được viên mãn và luôn luôn vững chắc tụi con. Nam mô ân sư Bồ Tát Ma Ha Tát, xin thành kính cung kính thầy.
Xin đại chúng niệm Phật. Nam mô chưa thực hiện Phật ba quy trong đời sống của chúng ta, thì sự niệm Phật của chúng ta rất dễ đi lạc được. Chúng ta niệm Phật mà không thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm ấy, thì cái niệm Phật của chúng ta có khi trở thành rất ích kỷ. Và niệm Phật của chúng ta mà không thiết lập trên niềm tin, cái niệm Phật của chúng ta đôi khi nó sinh ra cái sự phỉ bạc. Vì vậy mà là người Phật tử chân chính, người Phật tử tu tập được chánh pháp, người đó phải thiết lập pháp tu của mình trên nền tảng tác đạo, trên nền tảng Bồ Đề Tâm và trên nền tảng đức tin khổng tịnh. Chúng ta thiết lập một nền tảng cơ bản của mình minh bạch như vậy thì sự niệm Phật của chúng ta sẽ thành công, dứt khoát và thành công. Dứt khoát là nó sẽ sinh ra hoa trải giác ngộ cho chúng ta, dứt khoát cũng sinh ra sự an lạc cho chúng ta, dứt khoát cũng sinh ra phước đức cho chúng ta. Khi mà ta thiết lập nền tảng của pháp môn niệm Phật hay bất cứ pháp môn nào trong tạm vạn độ ngàn pháp môn tu trên nền tảng quy Phật Pháp Tăng, trên nền tảng của Bồ Đề Tâm và trên nền tảng đức tin Tam Bảo, thì pháp môn ấy được gọi là diệu Phật. Mà trả lại ta niệm Phật, ta trì chú, ta ngồi thiền, ta làm vô số công việc phước đức nhưng không thiết lập trên những nền tảng của quy Tam Bảo, của pháp Bồ Đề Tâm, của đức tin trong sáng Bồ Đề Tam Bảo, thì chúng ta có thể có được phước báo cõi trời cõi người mà không bao giờ phát huy được sinh cực. Cho nên giàu mấy rồi thì cũng trở thành nghèo, thông minh mấy rồi cũng trở thành ngu đần, đẹp mấy rồi trở thành xấu, phước mấy rồi cũng trở thành họa, bởi vì nó đã còn nằm ở trong sinh tử luôn. Tuy nhiên đồng thực hành pháp môn niệm Phật nhưng mà sự thực hành ba pháp quy y của chúng ta rất sâu sắc, thì pháp môn niệm Phật dựa trên nền tảng của sự thực hành ba pháp quy y một cách sâu sắc đó chúng ta sẽ thành tựu được hóa cảnh giác ngộ, chúng ta có thể thiết lập được cảnh giới tịnh độ ngay như bạn người của chúng ta, và chúng ta có thể tiếp xúc được với tịnh độ của chư Phật mười phương, mà trong đó có tịnh độ của Phật A Di Đà ở phương Tây. Chúng ta đang ở trong cõi người mà chúng ta thực tập pháp môn niệm Phật trên những nền tảng mà tôi vừa nói đó, nó có hai tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất đó là có khả năng phòng thủ, khiến cho chúng ta không rơi vào ác đạo, không rơi vào trong sinh tử luân hồi. Và cái tác dụng thứ hai là nuôi dưỡng được các pháp vô lậu ở trong đời sống của chúng ta, để đẩy chúng ta đi tới với cái sở trường tu học của chúng ta là viên mãn Bồ Đề hạnh và viên mãn Bồ Đề quả. Vì vậy mà chúng ta đang ở trong quận người, chúng ta thực tập pháp môn niệm Phật thì không những chúng ta viên mãn về các pháp vô lậu giác hóa mà chính ngay cả pháp phước báo thu lòng trong pháp hành đó. Khi mà chúng ta đặt nền tảng tu tập trên phước báo vô lậu thì ngay cả phước báo thu lòng chúng ta hành đó. Vì vậy mong có Phật nam nghe hết, Phật nam giao hết, giao mà bởi vì các ngài thành tựu các pháp vô lậu. Vì vậy cho nên các ngài trở thành ra cái bậc tôn kính của thế gian, của trời người. Vì vậy mà cái gì mà sáng mà quý mà đẹp là người ta dâng lên cầu Phật. Cái gì mà rộng lớn đẹp người ta dâng lên cầu Phật. Tất cả chúng sanh ở trong cõi người mình dâng lên cầu Phật như vậy là bởi vì ngài thành tựu phước báo vô lậu, mà trong cái phước báo vô lậu đó thì là nó bao gồm cả cái phước báo vô lậu của nhân thế. Vì vậy mà chúng ta niệm Phật này thì không nhận là giàu phước đức rồi, mà chúng ta còn giàu cả từ bi và trí tuệ. Và chính giàu phước đức trí tuệ đó nuôi dưỡng, nếu đời này ta xả thân mà chưa đủ nhân duyên để sanh về tịnh độ và các thế gian, hay là đời này ta tu tập mà chưa kiến được từ tận thân tình A Di Đà ở nơi tâm ta, thì ta được tiếp tục trở lại thế giới này, hay đi bất cứ thế giới nào thì chúng ta được ước nguyện, chúng ta tiếp tục con đường đó. Mà cái hạt giống niệm Phật của chúng ta, cái hạt giống tịnh độ của chúng ta không bị rơi. Vì vậy mà ở trong cái cõi người, chúng ta ai cũng phải niệm Phật để chúng ta vừa thành tựu được Phật báo không lầm mà vừa thành tựu được Phật báo vô lầm. Cho nên hệ mà chúng ta niệm Phật bằng cái đức tin của chúng ta, bằng tâm bồ đề của chúng ta, bằng sự thực tập pháp và tam quy của chúng ta một cách nhất là nhất, thì tin chắc rằng vì gì tu cái này thế này, không có lý do gì tu một cái này thì sợ hơn có ai đẹp bằng Phật đâu. Thời gian thì có ai đẹp bằng Phật đâu. Mấy thì o hoa hậu đến khi nó có cuộc đảng lên cái hợp cái mùng tái của ngài đảng vượt bóng đảng có cái gì đã hết ấy. Như vậy thì mình niệm Phật là Phật đi thẳng vào trong lòng, hạt giống Phật đi sâu vào trong lòng, và trong lòng mình đã có Phật, cho nên Phật bên ngoài Phật bên trong chạm nhau mà tạo ra một cái hình hài của mình, và tạo ra một sắc tưởng của mình, tạo ra một tâm thức của mình, và tạo ra đời sống của mình. Như vậy ai mà không niệm Phật được buộc lắm, mà niệm Phật mà không đứng cũng buộc lắm. Niệm Phật thì không có nghèo. Trong kinh A Di Đà cũng như là kinh Quả Vô Lượng Thọ mà thì là tịnh độ Phật A Di Đà, người dân còn bận rộn với chuyện cớ bắt đạo mà thế nào không? Có bận rộn trên đó, có bận rộn chăng là bận rộn gìn giữ cái tấm bồ đề của mình và gìn giữ cái hạnh nguyện lời sáng của mình, trong bận rộn cớ bắt đạo mà. Vì sao vậy? Bởi vì cái phước báo, cái phước báo của người dân ở nơi đó, cái ý báo chánh báo của người dân ở nơi đó nó cảm lên. Cho nên Phật niệm Phật không được nghe, bởi vì cái hạt giống Phật đã có mặt ở trong tâm mình và lớn mạnh trong đời sống hàng ngày của mình, nó làm cho mình giàu có phước đức, giàu có trí tuệ. Cho nên cái người niệm Phật đích thực có mặt ở đâu là ở đó sơ hà trở nên bổ đề. Nhưng mà trong cái A Di Đà nói người niệm Phật phải là người có phước đức nhân duyên, rất hiểu Phật rất nguyên nhân, không hiểu Phật rất có ngại. Có đôi người còn hiểu Phật rất là chua, nhưng có Phật rất niệm Phật vào. Quý vị tự nhiên Phật vậy à? Có đôi người có Phật rất là chua, nhưng có Phật rất niệm Phật. Cho nên niệm Phật đối với họ xa lạ. Có đôi người làm thầy chùa, ở chùa làm như cô ở chùa, nói thầy thì Phật hay cô thì Phật ấy, ta ngồi thiền thôi. Cho nên họ có cái duyên với ngồi thiền, cũng có cái duyên với Phật. Mà tự ngồi thiền chỉ là ghê gớm lắm, để ngồi thiền để thành Phật. Có ngồi thiền để thiên hạ khen, ngồi thiền để thiên hạ kêu mình thiền sư, đem thiền thành công này. Để xây dựng thiền viện cho to để mình làm việc được. Ai đi một thiền quê thì tẻ ra là ngồi thiền cũng để tiến bản thân Phật. Mà niệm Phật các là đi thẳng vào nơi cái tự tánh của Phật. Tuy nhiên cho nên trong kinh nói là nếu mà thiếu Phật đức nên không niệm Phật nào. Thì bây giờ quý vị thấy mình niệm Phật được có Phật không? Đã thấy mình có Phật chưa? Phật chưa? Phật nhiều. Phật nhiều. Quý vị biết là hôm đó có một người đi xin tới nơi chùa Thiền Lâm. Tôi thì thầy trụ trì thì hai anh em ngồi với nhau. Thầy trụ trì đem tiền cho họ và nói thầy anh mình phải thích vì Phật ba tiếng ngắm quay là Phật để tạo ra cái nguyên đức Phật để thay đổi để học những cái xí của mình. Thầy bán đó anh nguyện không nghiệp. Không niệm cho phải dễ không? Thầy tiền thì thích, mà Phật không niệm. Cho nên mình cho họ bán 30 ngàn, 300 ngàn, 3 triệu cho xong họ tiêu hết rồi là thôi. Bởi vì không có cái cánh bạc để sinh khởi thiện căn Phật đức. Cho nên bao nhiêu thiện căn Phật đức cũng sinh khởi từ đức Phật ấy. Mà mình không niệm Phật, tức là mình không chạm được cái thiện căn của đất. Rồi mình không nuôi dưỡng cái tiềm niệm Phật đó trong cái đời sống hàng ngày của mình, là mình không phát triển được cái thiện căn của đất nhân của mình. Thì ai mà giúp mình nổi? Có giúp người ta giúp một chỉ thôi. Giúp ngặt chả ai giúp nghèo, có phải không? Thấy à, giúp ngặt thôi chứ. Mình cũng biết người ta giúp cho mình biết thôi chứ. Việc rồi thì phải lo. Mà niềm lo mà tu chứ. Thế việc rồi mà phải làm cái tên đất mày. Cái tên hành thức khoai. Thế thầy giá cái ai mà chó nổi. Cho nên thông kinh nói rằng là cái người mà có Phật đức nhân nhân mới được Phật. Mà điều này quá cái sự mà thật nghiệp của chúng tôi. Thì chúng tôi thấy đối với 100%. Thiếu Phật rất nguyên duyên, không thể niệm Phật được đâu. Có đôi người còn duyên với thiền, nhưng mà được thiền để làm chi? Thiền cũng đến Phật thôi. Thì cao nhất của thiền cũng đến Phật thôi, phải không ăn cái nước? Dạ. Thế? À. Thì tại là mình niệm Phật các là mình đi thẳng vô. Nhưng mà tôi xin nhờ quý vị ngay, thiền chưa chắc là Phật. Bởi vì ngoài đạo cũng thiền. Ngoài đạo thiền gọi hơn mình nữa đó. Nếu mình mà không thiết lập trên nền tảng của cái ba pháp quy y, và không thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm, không thiết lập trên nền tảng của Đức Tin Tam Bảo, thì cái thiền của mình không khác cái thiền của ngoài đạo. Cho nên ngồi thiền lâu ngày, ngồi yên ngồi không, ngồi tháng 7, tháng 3 là bởi vì hẳn có gốc có rễ gì cả. Quý vị hiểu không? Phải hiểu, phải nắm cho được cái điều này. Cho nên ở trong cõi người, chúng ta muốn có phước báo hợp lòng, phước báo vô lòng, chúng ta phải mà người niệm Phật phải là người có phước đức nhân duyên. Chúng ta phải có phước đức nhân duyên để gieo trồng một đời, hai đời, ba đời, mười đời, vô lượng kiếp về trước. Cho nên bây giờ hệ nghe ai niệm Phật phải tự nhiên trong lòng thích thụ. Đôi khi mình đi giữa đường mà nghe thì được cùng đi thằng Phật mình thôi, tại vì là Phật thằng Phật thế thôi, mình cũng thấy thích trong lòng. Là bởi vì cái hàng giống Phật A Di Đà đã có vô lượng họ thì họ bị vật được như vậy, có phải không? Còn nếu mà chưa có vô trong họ thì họ không niệm Phật A Di Đà là gì, làm sao niệm được câu đó mà vật? Cho nên tuy là vật như vậy đó, nhưng hạt giống Phật đã có trong họ. Nếu gặp được minh sư thiền hữu thì trước sau gì người đó cũng thực hành pháp môn niệm Phật, và tương lai họ sẽ được sanh về thế giới của Phật, và rồi họ sẽ phát khởi đại nguyện để làm thực hiện cho hình thành chúng sinh trong đường luân thế giới. Cho nên mình đi mình nghe họ niệm Phật, đối với họ bắt mình, họ chấm điểm mình, họ mái điểm mình, đó đó lên đưa quốc tế niệm Phật cái đấy, tại vì nó Phật mình cười, mình vui, mình biết rằng người đó trước sau gì họ cũng sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Nếu họ bắt mình như vậy mình cười, con giỏi con nói thêm rồi đi, con niệm Phật thêm rồi đi. Anh niệm Phật thêm rồi, chị niệm Phật thêm rồi, bạn niệm Phật thêm rồi, phú trao quý quả. Mình nói như thế bằng cái trái tim của mình, bằng cái tâm bồ đề của mình, bằng cái đức tin của mình, thì trước sau thì mình cũng dìu dắt người đó đi tới được với tình độ thiền viện và tình độ tương lai. Như vậy ai mà đã ở trong quả người ấy, ai mà đã có Phật đức nhân duyên niệm Phật rồi thì mình tiếp tục niệm Phật để cho cái Phật đức nhân duyên của mình được tăng trưởng. Và là sự gia niệm Phật, mình thấy lợi ích của sự niệm Phật hiện tại tương lai. Là tác nhân cho những người chưa có thiện căn Phật đức đối với pháp môn niệm Phật bằng cách gì? Thứ nhất là mình phải tu tập như thế nào, mình phải niệm Phật như thế nào mà cái người xấu ở bên mình ấy, họ mở cái xấu của họ đi. Trước kia là họ tốt, họ người xấu mà họ ở bên mình họ mở cái xấu của họ đi, giữa là mình đã gọi là đã có cái đạo lực niệm Phật đấy này. Trước kia là họ tốt, rồi thì họ dừng lại cái xấu của họ và ở bên mình tiếp, thì cái xấu của họ bắt đầu giảm lên. Giảm lên để có Phật không, rồi từ nơi có Phật không nữa thì tổ khổ bắt đầu khởi sinh, rồi tăng lên cho đến từ hữu lượng cho tới vô lượng. Đó là cái sứ giả niệm Phật phải làm công việc tác nhân, tác nhân để sinh khởi cái phước đức cho những người chưa có nhân duyên với pháp môn niệm Phật, với pháp môn niệm Phật. Cho nên chúng có thể Phật tử đây lo rất là giỏi, rất là nhiệt thương. Họ làm cái chuông, họ đúc cái chuông, họ viết chữ Phật, rồi pháp giới nó vô. Cho nên nhìn vô cái chuông là thấy Phật. Rồi đánh cái tiếng chuông lên là nó từ tiếng phương đó nó lan tỏa, nó thơm khắp cả pháp giới. Rồi họ tạo ra những cái bát mừng Phật. Và vì vậy cho nên đối Phật bảo vô lậu thì mình chưa dám nói, nhưng mà Phật bảo vô lậu của giàu.
Cho nên người Đài Loan hỏi tại sao các bạn giàu, họ không nói do khoa học kỹ thuật của đâu, họ nói do vui tin Phật, do tu niệm Phật mà giàu. Thì nói như là vẻ như là khó hiểu, nhưng mà thật sự ra không có gì khó hiểu cả, rất là dễ hiểu. Thế là người nếu muốn có phước đức nhân duyên, nếu muốn được sống hạnh phúc an lạc thì phải niệm Phật. Muốn thiết lập quê hương tịnh độ thì mình phải niệm Phật, để mình thiết lập thì quê hương tịnh độ ngay ở trong nhà mình. Và cụ ấn bàn ở nơi phủ Diệu Hỷ thì tôi về cái đó tôi thấy trên cái bảng cả đề nó gọi là vàng gia sanh Phật. Vàng gia sanh Phật là vàng ngôi nhà đều sanh ra Đức Phật. Nói như vậy có nghĩa là vàng ngôi nhà con cháu là ai cũng niệm Phật cả, để mỗi người con nghe cháu đó đều được từ Đức Phật sanh ra, và là đường từ Đức Phật hóa sinh, và chính ngôi nhà là hóa sinh ra Đức Phật. Như vậy là trong thể là người mình mà ai muốn có phước đức, ai muốn có trí tuệ, ai muốn có hạnh phúc an lạc thì phải niệm Phật rồi ha. Và mình đã biết niệm Phật rồi thì phải chi, phải giúp cho những người chưa biết niệm Phật để họ cầu biếu niệm Phật. Và niệm Phật như vậy chính là niệm Phật về tâm Bồ Đề. Chứ còn mình niệm Phật rồi mình an lạc và mình đảm cửa mình ngồi chắc mình niệm chút sửa được thù cái tiếng niệm Phật của mình chút sửa, thì niệm Phật như vậy chưa giỏi, chưa giỏi. Còn giống như một người giàu đảm cửa hưởng chắc đó. Còn bà con mình nghèo còn khổ khổ mực kề họ, miệng sao mà mình hưởng chắc chút sửa, thì cái giàu có là vui nhất, không có ý nghĩa gì cả. Mình giàu rồi mình bận rộn cơ bản rồi, mà còn chia sẻ cho bà con, cho sống làng của mình nữa, cho quê hương sự sở của mình nữa. Vì vậy thấy cái người đó mình thích không? Thích mình phải làm cái người đó. Thì cái giao của mình mới có ý nghĩa. Mình phải niệm Phật như vậy thì cái niệm Phật của mình mới có ý nghĩa. Mình tu tịnh độ như vậy thì cái việc tu tịnh độ của mình mới có ý nghĩa. Có phải không? Cho nên quý vị biết ngồi thiền để làm chi? Ngồi thiền để tiến tấn, tiến tấn để thành Phật. Thành Phật rồi để làm chi? Chẳng lẽ thành Phật rồi ngồi ăn chuối xanh? Ngồi thiền tiến tấn thành Phật rồi ngồi ăn chuối xanh thì cũng ai mà điên đảo khi mà thành Phật thế? Ngồi chuối xanh sẽ bọt mồ hôi, xôi mẹ mắt cũng được làm được, để chứ đang Phật ngồi ăn được sao? Thiền để ngồi chứ chưa cực. Ngồi thiền để kiểm bản thân Phật, để chứ đang Phật ngồi trồng sang cho người hướng mất đưa. Cho nên mình ngồi thiền, tiến tấn thành Phật, tiến tấn thành Phật xong rồi là phải vận dụng đại bi và đại trí đi tới để chúng sinh, để làm cho chúng sinh bớt khổ đau, và rồi họ cũng được thành Phật như mình, họ có cái an lạc như mình. Như vậy thì tu thiền như vậy mới gọi là được thiền chứ. Mình niệm Phật không phải niệm Phật để nhất tâm rồi thành Phật, không phải để ăn chuối xanh, không phải để người hương nước cưa, không phải để cho thiên hạ lại mình, phải hoàn toàn không phải. Mà thành Phật rồi, niệm Phật để thành Phật, thành Phật rồi để làm chi? Để thiết lập cái quê hương tịnh độ cho những người đồng cảm với mình, đi về đó cùng mình tu tập. Niệm Phật như vậy có thích không? Phật có hay thế, Cho nên niệm Phật như vậy không còn là hèn nhạt nữa, không còn là ván xin nữa, mà niệm Phật như vậy rất là hồng cảm. Hồng cảm bởi vì trong đó có cái nội dung của từ bi và trí tuệ. Chư thiên có phước báo hơn chúng ta, nhưng mà phước báo của họ so với Phật giống bằng xì 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 thôi. Trong kinh nói là có những quả trời một ngày một đêm của họ bằng 800 năm của mình, một ngày một đêm của họ bằng 1600 năm của mình, một ngày một đêm của họ bằng 16000 năm của mình. Ghê không? Ghê quý vị? Ghê không? Không ăn thua gì về thế giới tình độ Phật A Di Đà. Thế giới Phật A Di Đà vô lượng thọ, nghe là sống vô lượng. Cho nên chư thiên họ cũng phải niệm Phật để họ tăng cái phước báo của họ. Họ đưa cái phước báo vốn có căn bản của họ đi vào cái thể giới của Phật hết. Đó là chư thiên thông minh. Còn chư thiên mà hưởng thụ cái phước báo của mình, đó là chư thiên u mê. Loài người mình đã có phước báo hơn cả cái loài súc sinh khác. Mình niệm Phật để đưa cái phước báo của mình nhập vào phước báo của chư Phật, của thế giới tịnh độ. Đó là loài người thông minh, đó là con người thông minh. Còn nếu mà chúng ta có phước báo hơn cả cái loài súc sinh mà chúng ta hưởng thụ cái phước báo của loài người chúng ta không, thì đúng là chúng ta u mê là chỗ nào, vô minh là chỗ nào. Vì vậy mà chỉ có những con người phước đức, những con người thông minh mới niệm Phật. Đó, quý vị thấy chưa? Có người cả như thế, một người thì riêng, một người thì giữa. Cho nên học tới rồi, anh đã tới là để nói cho mình là để thấy cái phương pháp của mình đang hiện tiền đấy. Đó, thì dễ lắm. Hộ pháp phải tới, tới để nhắc nhở chúng ta phương pháp của mình. Tuy vậy rồi, nhưng mà phương pháp như vậy loài chó loài mèo không thể so sánh nổi đâu. Cuốn chi bây giờ đây mình có vượt bằng hơn cái người đó xa, cho nên mình phải niệm Phật, phải tu luyện thật. Cho nên chỉ có cái người thông minh mới được tu tập, cái người thông minh mới được niệm Phật, chư thiên thông minh mới được tu tập, chư thiên thông minh mới được niệm Phật. Cho là ai là người niệm Phật? Người thông minh ở trong thế giới loài người mới đủ phước đức nhân duyên để niệm Phật. Ai là người niệm Phật? Những chư thiên thông minh có đầy đủ phước đức trí tuệ thông minh thì mới niệm Phật. Ai niệm Phật được? Những vị có phước đức tu thắng văn hành thì mới niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn mà Đức Phật dạy cho những vị đệ tử của Ngài ở trong hàng thánh văn. Vì vậy mà những vị thọ thì kheo thì kheo ni đưa vào tác đưa vào gì khi mà thọ trì bản quan trai giới thì trong ngày đó luôn luôn nhớ đến niệm Phật, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm sản, niệm khí đó, lục niệm 24 giờ của bà con trai cho hàng ưu bà pháp của gì để được Phật, thì trong 24 giờ đó họ miên mật duy trì lục niệm. Và các thầy tỳ kheo, các cô tỳ kheo ni luôn luôn duy trì lục niệm trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên những người có phước đức nhân duyên thì mới niệm Phật được. Cho nên ở trong cái hàng thanh văn, những vị nào mà có cái đại thiện căn, có cái căn khí đại thừa, có cái căn khí tối thượng thừa, thì họ mới duy trì được cái năng lực niệm Phật đó trong cái đời sống hàng ngày. Và những vị thanh văn mà duy trì và phát triển được kinh nghiệm Phật đó là để họ có cơ hội tiến lên được đạt được Bồ Tát, để mà thực hành lục độ làm bể chúng sanh và thiết lập quê hương tịnh độ để đưa chúng sanh đồng cảm về đó tu tập, nuôi dưỡng cái Bồ Đề tâm cho họ, nuôi dưỡng cái tiến tâm tam bảo. Như vậy là ai là người niệm Phật? Những vị tu tập thanh văn hạnh thông minh thì mới niệm Phật, mới duy trì được cái hạt giống của niệm Phật trong cái đời sống hàng ngày, để phát triển cái hạt giống đó đến viên mãn đại thừa. Ai là người niệm Phật? Những vị tu hành viên mãn độc cư, khi mà họ tu tập một quả chiếu đoạn trừ được đại thù và hữu ở trong tâm thân của họ, đoạn trừ được vô minh và hành ở trong tâm thân của họ, họ muốn làm lợi ích cho pháp giới chúng sinh, họ khởi tâm bồ đề, mà từ đó họ niệm Phật, họ niệm Phật để họ thoát ra khỏi cái thân bất hạnh của họ và đi vào thực hành. Nhưng mà là duyên dạng cộng phải niệm Phật. Nếu mình muốn nâng cao cái hành đức giác của mình trở thành các Phật hạnh, thì con đường mà không lớn nhất là con đường niệm Phật. Ai là người niệm Phật? Duyên giác niệm Phật rồi thì ai người niệm Phật? Bồ Tát trong niệm Phật không? À, có đôi người nói mình làm thầy rồi mình niệm Phật chứ, mình làm đi cô rồi mình niệm Phật chứ, oai, thầy thì oai, làm đi cô thì oai đi, làm thầy thì làm đi cô cũng là cái gì cả, cũng có là gì cái gì của Phật thì. Đôi người tưởng mình ở chùa là ngon rồi, niệm Phật cái đề là lốc nó sẽ tận nghiệp. Còn mình ở chùa niệm chi họ hoài, nó mà hoài chẳng khác nào người ngồi trên diệt cực lực. Nhiều người ngồi trên diệt cực lực lắm nghe. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là Bồ Tát có thể không niệm Phật. Bồ Tát có ông niệm Phật 100%, Bồ Tát Phổ Hiền niệm Phật 100%, Bồ Tát Đại Trí Hoa Phù Sư niệm Phật 100%, Bồ Tát Địa Tạng niệm Phật 100%, chỉ có cái Bồ Tát Dỗ. Khi vui thì khi nhớ thì niệm, khi quên Bồ Tát Dỗ. Có Bồ Tát Thiền là nhiều như là 100%, nhưng mà Bồ Tát niệm Phật bằng cách nào? Bồ Tát niệm Phật bằng cách thực hành lục độ và hạnh của cả ngài. Mà lục độ của cả ngài thì là ở đâu? Ở trên bồ đề tâm mà các ngài đã phát khởi, ở trên cái hành và nguyện của các ngài đã phát khởi, ở trên cái tính mà các ngài đã phát khởi. Bởi vì Bồ Tát còn xa Phật, xa lắc xa lơ, xa lắm. Cái phước báo của Bồ Tát không thể nào so sánh được phước báo của Phật. cái trí tuệ của bạn không thể nào so sánh được với cái trí tuệ của Phật, và cảnh giới của bạn không thể nào so sánh được cái cảnh giới của Phật. Cho nên Bồ Tát đi vào cảnh giới của Phật cũng phải đi vào bằng trí tuệ thôi, mà đi tới được với cái cảnh giới của Phật bằng tín hành và nguyện. Chứ không phải là cái trí tuệ của Bồ Tát mới hiểu được cảnh giới của Phật đâu. Mà Bồ Tát muốn hiểu được cảnh giới của Phật phải được giá trị lực của chư Phật mà đi vào được. Cho nên ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Thiện Trí, ngài Địa Tạng cộng được chư Phật mười phương giá trị lực thì các ngài mới đi vào được.
Như vậy ngài cũng thấy là ngay cả Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Thiện Trí, Bồ Tát Địa Tạng và cả vị đại Bồ Tát như vậy đi vào cảnh giới của Phật có thể nhờ có cái giá trị lực của chúng ta. Cho trí tuệ các ngài không thể hiểu nổi cái cảnh giới của Phật, không thể hiểu nổi cái việc Phật làm. Mà vì vậy cho nên Bồ Tát cộng đi vào thế giới tịnh độ bằng cái đức tin, bằng đức tin và bằng cái hành nguyện của mình. Hành nguyện của Bồ Tát ấy là luôn luôn thực tập lục độ, bồ thí độ. Mình tu luyện dù mình có tài sản vật chất thì mình bồ thí cho người ta từ những cái bồ đề tâm của mình, từ những cái pháp môn niệm Phật của mình. Mình vừa niệm Phật mà mình vừa bổ thí được không? Được không? Không được. Mà nếu dạng mình có cái chi cả thì mình niệm Phật có bổ thí được không?
Được.
Bởi vì bổ thí là loại bỏ cái sáng tham với tâm. Mà có ai niệm Phật thiệt mà tham không? Khi mình đã niệm Phật rồi thì tâm tưởng sẽ có cỏ vô nữa mà tham. Mà niệm Phật mà đạt tới vô tham như vậy là mình đã trở về được cái tự tánh vô lậu thiện căn ở trong chúng ta. Và khi mà chúng ta đã sống và an trụ và cái tự tánh vô tham ở trong chúng ta rồi đấy, thì chúng ta có bổ thí cho gia đình chúng ta, chúng ta được bổ thí cho xã hội chúng ta bằng sự lá cổ, bằng sự không sợ hãi. Trong nhà mình mà thấy mình niệm Phật mà tính chuyện như vậy rồi bị cửa cột cũng hoảng, cũng sợ mà đấy. Con lại mà đi nhà cho con để chìa khóa là sợ mà. Bởi vì sao không sợ? Bởi mà mình Phật mình nhất tâm như vậy thì mà đâu có con có cái chuyện sân tâm nên mà người mà mời tụng của con là để bớt đi. Như vậy là đã bổ thí sự không sợ hãi. Mình đi ra cái siêu thị mà mình niệm Phật mà đạt tới cái nhất tâm lúc rồi thì của con mình cần để thì có đâu mà nên cái siêu thị thì có cái nghề gã rồi có cái máy quấy đến để ái thọ vô sau đó mình chừng mình. Cho nên hệ mà niệm Phật cho nó viên mãn là mình đạt bổ thí sự không sợ hãi trong người ta. Và mình niệm Phật với sự nhất tâm như vậy là mình còn cảm giúp cho mấy ông công an cảnh sát như nào. Công an cảnh sát mà đứng ngoài đường nhiều là để vì đi đấy, vì điều này chúng sinh tâm tự quả mà Phật tâm ý. Cho nên mình đi tới chỗ nào mình thấy công an cảnh sát đầy đi đường, mình thấy nơi đó hoàng phú nhiều mà thành nhiên thì bởi vì pha phú nhiều cho nên phải có mấy cái gì đó hồn đổi họ cho con thành nhiên thôi. Của giữa đường đóng đường sẽ có muôn đường. Cho nên cái người niệm Phật mà chủ viên mà là mình đã thành thành bồ thí.
và bố thí. Quý vị thấy niệm Phật có thích thú không? Thích không? À, đừng có nghĩ rằng mình niệm Phật là không đóng góp gì. Ăn từ đó lên chùa niệm Phật không? Không sao đâu. Dễ gì mà lên chùa niệm Phật? Dễ gì mà niệm Phật? Khó lắm. Khó lắm. Cho nên người con, người cháu ngôn mà yểm trợ cho cha mẹ, hay là cha mẹ nào yểm trợ cho con cái lên chùa niệm Phật thì đại phước đức đại phong. Còn cha mẹ cản trở con niệm Phật, cản trở con đi chùa niệm Phật tu tập tịnh độ thì cha mẹ như vậy là vô phước. Con cái mà cản trở cha mẹ đi chùa niệm Phật là con cái vô phước. Không niệm Phật thì niệm chúng sanh khởi lên, mà niệm chúng sanh khởi lên thì tao là cha, tao là mẹ thì nói với tao nữa không? Đông cha mẹ là con cái được không? Được chứ. Tao không thủ gia, đi dâu gọi để tao nữa. Tao không gia, đi dễ với dâu nói tao nữa. Đập. Khỏi trong nhà mà con là đập không có bao lâu. Con thể dễ án là con đập. Cho nên, mình không niệm Phật thì niệm chúng sanh có khởi lên. Mà khởi niệm chúng sanh khởi lên, niệm chúng sanh khởi lên là khởi cái gì? Khởi cái bảo lâu. Khởi cái dường hờn. Khởi cái trách móc, khởi cái thủ oán, khởi cái ta đây, có phải không? Ta sinh mày ra, tao nuôi mày, tao cho ăn học, tao cưới vợ cho mày, tao gả chồng cho mày, tao dựng sự nghiệp cho mày, bây giờ mày đổi xương của tao vậy á. Tất cả những ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ chúng sinh. Ngôn ngữ đó nó biểu lộ từ đâu? Từ nơi tâm chúng sinh. Cho tâm mà không bao giờ có ngôn ngữ đó, không có bao giờ có cái hành sự đó, có phải không? Thì bây giờ lấy cái gì để mình diệt phong kiến? Thì tâm đó, cái tâm chủ sanh đó, lấy niệm Phật mà diệt, lấy cái chất Phật mà diệt, mà chính phục cái đó. Cho nên chúng ta niệm Phật được là chúng ta đã bố thí sức lực, bố thí sức lực, bố thí phước đức, bố thí ác lạc rất lớn cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho thể hiện con người chúng ta. Vì vậy mà Bồ Tát phải niệm Phật, mà chẳng phải bố thí mà quên niệm Phật đâu. Bố thí mà niệm Phật, niệm Phật trong sự bố thí. Bởi vì niệm Phật mà trong sự bố thí và bố thí trong sự niệm Phật ấy, thì cái ngã chấp, cái ngã tưởng, cái ngã dán ở bên mình là bị lãng số. Cho bố thì mà thiếu niệm Phật đi là cái ngã chấp, ngã tưởng, ngã lời nó phát triển đi không? Cho nên bố thí mà có niệm Phật trong, mình thể nhập được cái chất Phật ở trong, là mình bố thí xong rồi mình chắp tay lại, tôi xin cảm ơn người nhận tài sản của tôi. Chứ không phải là cái người này họ cảm ơn mình. Nếu không có ái nhận thì lấy gì bổ thí? Muốn bổ thí là sao mình có phước đức? Mình ăn bổ thật nào? Làm sao mình nuôi dưỡng được tâm bồ đề của mình? Thì tại là mấy lâu thì mình tu ngược hết. Mình tu kiểu đang mà đi đầu xuống đất chân học xuống trời hết. Cho nên cuối cùng tu lâu ngày hàng đến đạo hàng vọng tượng mặt mảnh má như quỷ. Tới chùa mà gây nhau mà nói nhau là làm gì cho tu răng mà từ đầu đi xuống đất mà chân chậm trời gạt rồi. Vì tu như vậy cho nên nó sinh phe nhóm bè bạn kỳ thị nhau. Rồi cái đạo tràng này nói xấu cái đạo tràng kia, người đi chùa này nói xấu cái người đi chùa kia, là vì mình tu răng mà đầu đi xuống đất chân chậm trời gạt rồi. Vì có thấy không? Cho nên mình bổ thí cho mình, đó, mình bổ thí xong rồi hoan nhận xong, tôi xin cảm ơn quý vị nghe, quý vị đã nhận tài sản của tôi, quý vị nhận tài sản của tôi đã nhận phước đức từ quý vị, tôi trao đặc biệt này, quý vị nhận tôi 5 đồng,
tôi đã nhận được phước đức từ quý vị để nuôi lớn cái tâm bồ đề của tôi. Cha nhìn tôi như vậy đẹp thiệt mày, có đẹp không ạ? Cha tôi như vậy quá đẹp, cha sao mình tu ạ? Và cha tỏ như vậy mình phải sửa lại tất cả cái pháp hành của mình trước nay. Cho nên Đức Phật nói pháp của ngài, nếu ta không thực tập thì thôi, thực tập đúng sẽ có hạnh phúc cho ta trong hiện tại, sẽ có hạnh phúc cho ta trong tương lai, sẽ làm cho ta cao thượng ngay trong hiện tại và sẽ làm cho ta cao thượng ngay trong tương lai, sẽ làm cho ta an toàn ngay trong hiện tại và sẽ làm cho ta an toàn ngay trong tương lai. Và ai mà tiếp xúc được, dù là tiếp xúc được khoảnh khắc với cái người thực hành pháp của Như Lai, người đó an toàn và không bao giờ có sự sợ hãi. Sợ hãi sao được? Mình bổ thí một có làm cái một câu thì mới đi vật bổ thí đâu. Cho nên cái người nhìn đâu có sợ toàn miệng, toàn tay. Còn phần nhiều mình bổ thí mà có cái một câu đấy. Thành ra là người muốn mà được nghĩa to cái chết cái toàn miệng nữa. Cho nên quý vị phải thấy thằng cái tu tuy nó rộng lớn, nó thâm nhiều nhưng mà rất đơn giản. Bổ thì mình cảm ơn người đó. Bồ Tát làm việc mình, cho nên Bồ Tát ở đâu là cái cảnh giới mình trở thành trang nghiêm nó, và Bồ Tát ở đâu là thiền độ tri thức bay quanh Bồ Tát ở đó, bởi vì không có gì sợ hãi cả. Vì vậy Bồ Tát mình hơn mình. Bây giờ
chúng ta kia giờ là
chúng ta kia giờ là Bồ Tát các niệm Phật nó đầy đủ cả trì giới thôi, trì giới ba la mật. Mình phạm giới, mình làm điều ác là bởi vì cái niệm chúng sanh khởi lên. Thì bây giờ mình niệm Phật liên tục, cái niệm chúng sanh nó khởi lên được, cái có đâu mà phạm ác, có đâu mà nói ác, có đâu mà nghĩ ác, không nói điều ác, không làm việc ác, không nghĩ việc ác, nó trì giới. Mà trì giới được cái niệm Phật, cái niệm mình gửi đến Phật, Phật có mặt ở cái niệm của mình, thì có đâu mà cái niệm nó bày, có đâu mà cái tay làm bày, có đâu mà cái chân đi bày, có đâu mà cái tâm niệm này. Cho nên niệm Phật nó đầy đủ cả trì giới ba la mật. Niệm Phật nó đầy đủ cả nhân nghiệp ba la mật. Cho nên mình phải nhận nghiệp là mình niệm Phật được. Mình rất là niệm Phật nghe tiếng dẹp đi xét ngoài trong mình nổi chúng sanh nổi dậy của mình. Có đôi khi nổi dậy mà thôi ngồi yên nhưng mà đi xét mấy lần mình chịu nổi mơ cửa được mà phát niệm Phật mấy chứ là ôm ấy, ôm kề họ. Mình niệm Phật là việc của mình, họ đi là việc của họ, chứ sao thì mình lại thua họ thôi. Tại sao? À, cho nên rõ ràng là mình niệm Phật mà thiếu cái niệm nhục ba la mật là mình không có thành công. Còn mình niệm Phật có cái niệm nhục ba la mật, cái chuyện mình niệm Phật là việc của mình, đi dẹp mà kêu lẹt xẹt là việc của chúng sinh. Cái chuyện là cá cỡ chính với mình, mà tại sao để cho thằng vô dính với mình, để cho mình cá cỡ cuối cùng đây mình ra khỏi niệm Phật rồi đi theo cái niệm chúng sanh ra mà đèn người ta mà la mình nói táo niệm Phật mình biết mình chi ồn nữa. Giờ thì rõ ràng là mình còn niệm Phật chứ không nữa. Thế nếu mình niệm Phật thì cái tiếng ồn đó mình sẽ không nghe, mà nghe thì tỏ ra mình niệm Phật mà không nhân tâm. À, cho nên hệ niệm Phật mà nhất tâm rồi thì viên mãn cái niệm nhục ba la mật. Và ngày nào cũng niệm như vậy khó lắm. Có khi mình niệm ngày mình nghỉ 10 ngày, niệm ngày nghỉ tháng, cho nên tháng mình tu ngày như vậy
À, tu ngay mà ngày tu dơ vậy mà trong dơ nữa mình chỉ còn nhất tâm mới được mấy giấy chứ mày. Cho nên dọn ra muốn chỗ cài thêm phải đó. Giữa mình nói cứ tu niệm Phật chứ niệm Phật, cái năm tháng niệm được ngày, một ngày niệm được giờ, một giờ niệm được mấy phút, mà mấy phút niệm được mấy giấy. Cho nên mình cũng kéo mình dán được tu chỉ nó cũng chú nhiều lắm hay đó, cho nên không được. Cho nên mình biết rồi, mình biết tâm mình hay đặt lừa mình lắm. Thì tâm mình nó hay đặt lừa mình, những cái ý niệm ở trong tâm thức mình nó hay đặt lừa mình, cái hiểu biết của mình cũng đặt lừa mình. Cho nên mình phải có chừng cái hiểu biết của mình, tự nó mình giỏi nha, mình ngon lành tại ra má mà nó đặt lừa mình được. Cảm giác của mình nó có khả năng đặt lừa mình, trí giác của mình nó có khả năng đặt lừa mình, những nhận thức của mình nó có khả năng đặt lừa mình, những cái chân tư tinh thần hành trong tâm thức mình cũng có khả năng đánh lừa mình. Nó đánh lừa như vậy mà mình phải nhận được, phải kiên trì thì mình giải phục nó được. Nó đánh lừa nhưng mà mình không có buồn, mình biết à, cậu đánh lừa tôi rồi thì tôi cũng hoan hỉ chấp nhận như vậy và cũng đi theo cậu đâu, tôi vẫn làm cái công việc niệm Phật của tôi. Mình đã kéo nó về lại với cái pháp môn mà mình đã niệm thực tập. Đó là thành tựu được cái niệm quán. Và vì vậy cho nên Bồ Tát niệm Phật, và nhờ niệm Phật như vậy mà có được đại niệm, nhờ có đại niệm cho nên tuệ giác phát sinh. Và càng niệm Phật càng có đại niệm tuệ giác, nó càng phát sinh tuệ giác, càng phát sinh trở thành ra chánh niệm tri. Và chánh niệm tri cho nên mình thâm nhập được cảnh giới của Phật. Bồ Tát niệm Phật là một viên mãn cái tinh tấn bản thân. Cho nên niệm Phật là mình đi cùng niệm, đứng cùng niệm, ngồi cùng niệm, nằm cùng niệm, ăn cùng niệm, mặc cùng niệm, tắm cùng niệm, giặt cùng niệm, nấu cơm cùng niệm, làm việc cùng niệm, ngồi viết tịnh cùng niệm, làm hành trạng cùng niệm, đáng sản xuất cùng niệm. Nghĩa là không lúc nào là không niệm. Thế từ ra tức giác để mình đi ra khỏi cái niệm Phật thì mình thua. Nhưng mà mình biết rằng mình đã bị đi ra khỏi cái đề mục thực tập của mình rồi, kéo nó về lại. Nhớ không? À, có khi ngó về cái, ngay cả bản thân tôi vậy. Có khi mình lại Phật, tôi nói mình niệm cho được 50 niệm rồi mình dậy, mới niệm được 30 niệm để mình đi mua. Anh đấy đi làm đâu? À, tại ra mình mới niệm được 30 niệm mà để mình đi làm ra khỏi cái đề mục mà mình quản chiếu rồi, kéo về. Kéo về chúng mình niệm chưa được cả là 50 niệm tôi bị dậy, mà còn hệ rơi một niệm là tôi cũng dậy. Cho nên đôi khi tôi lại phục vụ nó hoài này. Bởi vì mình mới niệm được 30 quan đại lương để đi luôn, Thì mình phải năm đó mà niệm cho đủ 50 niệm với cái thuần tâm của mình đặt như vậy. Đôi khi được 48 niệm rồi quên. Mình bây giờ không biết mấy niệm nữa rồi, quên rồi. Như vậy thì bỏ lại niệm lại. Cứ niệm mà bao giờ mà mình niệm được 50 niệm trong cái nhất tâm bất loạn rồi thì mình mới bắt đầu đứng dậy sửa một cái niệm Phật khác để lại. Không niệm đó là sự thực tập mà do nghiệp của mình làm. Mình hay quên là quý vị một cỏ không là nghiệp của quý vị nhẹ hết luôn. Dạ, thì ai có cả thì mình cũng đồng đẳng ở trong cái tạp niệm. Mà mình cũng bình đẳng ở trong cái giảng niệm. Hả? Cho nên phải tinh tấn được, phải lập hành được, phải lập nguyện được. Nghĩa là tôi lại xuống mà tôi niệm từ một niệm cho tới 50 niệm, mà trong đó có một niệm nào xen kẽ mà để tôi đi ra khỏi, tôi xóa tôi làm lại. Rất khó như vậy, giống như là mình lại vừa niệm Phật mà vừa lại và Phật rồi. Rất chưa mà đạt tới cái đó thì quý vị. Cho nên không cần phải là mình phải lại cho được 100 lại, 200 lại. Sau đó là mình cứ chơi với cái tâm của mình, coi thử cầu với mình ngang đầu như thế nào. Phải thất bại nhiều. Mà điều này tôi đã làm, tôi phải có kết quả. Có kết quả. Cho nên chuyện tu phải là cái chuyện mà là đọc một số sách vở giữ đi tận nói, cũng phải là học những vài ba cái trường đại học của mấy giáo sư trang bị trong số kiến thức về Phật học để giảng, không phải như vậy. Giảng Phật giáo phải vậy. Nếu mình đem một số kiến thức mà thiếu cái sự thật và thiếu cái từ sự thật nghiệm mà đi tới nói, tức là mình giết người ta, mình giết người ta. Bởi vì người ta đã có kiến thức đầy trong rồi, mình đem số kiến thức chấp ngã của mình gỡ vô mà làm mồi cho một tiền ngã của người ta phát sinh nữa, cho nên đưa chúng sanh đi tới chỗ điên đạo hoàn toàn. Quý vị nhớ không? Cho nên khi vô mà nghe giới thiệu đây là vị pháp sư thầy lên để cả các thì khi mình cứ lắng nghe, lắng nghe thì mình sẽ thực tập với cái vị đó bằng cái sự kinh nghiệm tu tập của mình, rồi mình biết rằng là cái vị đó đã giúp mình ngã đâu, mà ngã đâu thì họ có thể giúp mình nổi. Mình phải thực tập như vậy. Rồi là Bồ Tát niệm Phật ở trong thiền định, cho nên gọi là niệm Phật tam muội. Nhờ niệm Phật mà đi vào thiền định. Và ở trong thiền định không phải là tâm rộng lặng hoàn toàn đâu, mà ở trong thiền định là tâm không rơi vào cái ý niệm ngã nhân chúng sinh của họ nhà. Chúng phải tâm nhưng là tiền đi đâu, tâm vẫn chạy, nhưng mà bây giờ thì dòng chạy đó nó không chạy theo cái ý niệm của ngã nhân chúng sinh của họ nhà, mà nó chạy theo cái dòng chạy của tự nhiên, có tự nhiên như vậy. Đó là cái điều quý vị lưu ý khi quý vị quán chiếu thật sâu sắc về tâm hành. Thay vì khi kia là cả tấm làm dòng chảy, nó chảy cả cái dòng chảy nó rộng cáo bực, thì bây giờ mình tu mình lọc rồi, cho nên nó chảy mà nó chảy ra cầm cái này mình cắm cắm được do cái sức niệm Phật của mình, mà do cái niệm Phật của mình, cho nên cái vọng tâm, cái tạp tâm, cái ngã tưởng, những tưởng chủ sức tưởng hòa giải tưởng nó lắng xuống và cho mình cầm cái dòng tâm an bình tươi mát lưu lượng ra, nó lưu lượng ra cái sáu căn của mình, nó lưu lượng ra trong các tế bào của mình, nó lưu lượng ra trong mọi hành sự của mình, và mình lúc nào ở đâu cả quang năng của mình cũng trong sáng thuần tịnh. Đó là công phu mà niệm Phật của mình bằng cái con đường gọi là niệm Phật tâm này, niệm Phật mà đi vào thì mình. Và khi mà ở trong đại định rồi thì không lúc nào là không tịnh, không lúc nào là không nhàn. Nếu có cái nào chưa tỉnh thì mình nỗ lực làm cho nó tỉnh, cái nào chưa giảm thì mình tinh thần làm cho nó giảm, mà khi đã tỉnh toàn giảm rồi thì không cần phải nỗ lực, từ nó bạc ra như vậy. Vì vậy mà Bồ Tát phải niệm Phật ở trong thiền định văn, và trong cái chức mà thiền định ấy, là được nuôi dưỡng bằng giảm, bằng giảm các phật. Cho nên mình niệm Phật ngã đâu mình niệm ngã đó. Niệm Phật một danh hiệu là mình niệm danh hiệu rất rõ. Quý vị nhớ không? Chứ không phải là ngày nay con niệm được 10 vàng danh hiệu Phật. Niệm 10 vàng danh hiệu Phật mà niệm trung mê thì niệm làm chi? Niệm 10 danh hiệu thôi mà giả. Thì giả cái thì có khả năng gọi là chuyển hóa mê. Còn bây giờ mình niệm bằng mỏng mê luôn thì làm sao mà gọi là trưởng mê nữa, nên chỉ có giảm chuyển mà hết mê thì giảm hoàn toàn. Và niệm Phật cũng đầy đủ cả trí tuệ ban đầu, cho nên Bồ Tát niệm Phật để viên mãn trí tuệ. Và trong lúc Bồ Tát thực hành bố thí niệm trì giới nhập diệu tinh thần thiền định là để làm gì? Để nhân bản trí tuệ. Cho nên trí tuệ là cái mục đích, vừa là căn bản cho bộ thí trì giới nhận được tinh tấn, mà vừa là cái mục đích của bộ thí trì giới nhận được tinh tấn thiền định. Và đồng thời trí tuệ vừa là đồng hành với bộ thí trì giới nhận được tinh tấn và thiền định. Nếu mình bố thí đó, mình niệm Phật mà thiếu trí tuệ, ta cái bố thí của mình có thể đi chết đường, niệm Phật của mình có thể lạc được. Cho nên mình bố thí và niệm Phật mà không lạc được là bởi vì nó có cái trí tuệ đi cả. Cho nên trí tuệ là cái người bản chứng tình ở trong năm đồ, đồ về năm đồ, nó làm cho cái bố thí đồ không đi lạc được, nó làm cho cái trì giới không đi lạc được, nhận nhục không đi lạc được, tinh tấn không đi lạc được, và thiền định không đi lạc được. Và nhờ cái trí tuệ mà Bồ Tát niệm Phật là để viên mãn trí tuệ. Mà khi viên mãn trí tuệ rồi thì thấy nhập được cảnh giới bất khả tư nghị của chư Phật. Vì vậy mà Bồ Tát niệm Phật. Bồ Tát niệm Phật rồi còn có ai niệm Phật nữa không? Hết chưa? Có ai? Thế
Phật niệm Phật
à. Còn Phật niệm Phật, Phật phải niệm Phật nữa. Phật phải niệm Phật nữa. Quý vị tổng kinh A Di Đà thấy các ngài của mình tuyệt vời luôn. Thì Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà cho thành chồng ở cái thế giới ta bà này, chứ Phật người phương đưa tưởng lượng rộng nhà khắp cả tam thiên đại thiên thế giới rồi ca ngợi thì công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ôi trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người bạn của mình quá giỏi ở những cái thế giới ta bà này. Ôi trời, cái chúng sinh không phải dễ sợ, ôi trời, cái chúng sinh dễ sợ quá. Thằng tới với nhau răng mà họ tồi tệ, thằng tồi tệ từ tâm hồn, tồi tệ từ nhận thức, thằng tồi tệ từ cuộc sống, tồi tệ từ kiếp sống, tồi tệ từ thời đại, tồi tệ từ vị sự đối đãi với nhau. Ôi trao mọi chuyện tồi tệ hết. Rửa mà Phật Thích Ca, người bạn của mình, ngày đêm lăn lộn với thế giới đó mà nói những điều khó nói, làm những điều khó làm. Cho nên chư Phật mười phương nghe Đức Phật Thích Ca mà thuyết pháp nói về tình độ Phật A Di Đà, qua cái A Di Đà chư Phật mười phương đưa cái tưởng lượng trong nhà mà tăng, đưa cái lưỡi cơ vương được cái lưỡi chi mà ghê, đưa cái tưởng lưỡi chi mà ché cả tám thiên đại thiên, có cái tưởng lưỡi nào như vậy? Đưa cái tưởng lưỡi chư Phật mười phương mà cùng nhau đưa tưởng lưỡi rộng dài bao trùm cả tám thiên đại thiên thế giới mà ca người thì công hành, cái khả năng thuyết pháp, cái khả năng khai nghiệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là chi? Đó là nói lên cái tính chân thực của các ngài. Đó là nói chi? Là nói lên cái hành như thật của các ngài. Và khi mà đã tu tập chân thực, đã hành chân thực, đã nói lời chân thực thì sự sự vô ngại pháp diệu. Cô hiểu không? Cho nên sự hiện hữu này và sự hiện hữu này không đối ngại với nhau. Cho nên Phật Thích Ca cộng với Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà cộng với Phật Thích Ca, Phật Diệt Sư cũng là Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca cũng là Phật Diệt Sư. Phật Tỳ Bà Thi cũng là Phật Diệt Sư, mà Phật Diệt Sư cũng Phật Tỳ Bà Thi, mà Phật Thích Ca cũng là Phật Tỳ Bà Thi. Chúng ta quý vị thầy sướng chứ, ta Phật với Phật luôn luôn ta nhớ nhau, ta nhớ nhau phải để mà khổ, để mà khóc mà than, để mà làm thơ mà năn nỉ mà than thì, mà nhớ nhau là để hỗ trợ cái công hạnh của chúng nhau tùy theo từng quốc độ. Các ngài thương nhau biết mà người bạn của mình rất ở thế giới đó, cái thế giới đó chúng sanh nó có cái khó này, nó có cái trở ngại này, mình phải dùng cái năng lực này để hiểu trợ thêm, giá trị thêm. Cái thế giới kia nó có cái trở ngại này, có cái trở ngại kia, thì mình phải dùng cái năng lực này, cái giá trị này, cái hạnh nguyện này để hiểu trợ cho Phật kia, để cho Phật kia của chúng ta đem cái hạnh nguyện của giả hộ đó mà để chúng sinh. Quý vị thấy Phật có đẹp không? Thấy lại mấy chú mưa
lành với trung ương mà ra cũng lành. Có lại mà lại tức lắm. Lại trên đầu mà đuối lại, cho nên lại thì bị trụ mộ. Cho nên mình phải đem lại cái thân tâm mà lại, đem cái thân tâm mà lại. Tôi nghĩ rằng là mình đem hết thân tâm mà làm là an lạc này. Cho nên đừng có lại Phật như kẻ mà đừng đi câu môi. Có đôi người lại Phật bằng cái kẻ đi câu môi. Câu môi đấy không? Có người lại Phật như kẻ lên đồ bằng. Tôi thì lại Phật như vậy cũng được, nhưng mà ủa phá. Tại sao mình không đem đến thân tâm mà lại, mà chỉ lại như vậy là uổng, không đưa cái uổng. Uổng thôi. Phật cũng phải niệm Phật, nghĩa là cả ngày luôn luôn nhớ đến cái hành nguyện của nhau, luôn luôn nhớ đến cái cảnh giới của nhau, để mà yêu trợ cho nhau, trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm tịnh độ, ở cái tầng thế giới mà cả ngày nó có hành nguyện, nó có dương dạo. Như vậy thì đại chúng thấy là bây giờ đã thoải mái chưa? Thoải mái chưa? Bây giờ hỏi ai là người Phật? Thế? À, cho nên ai cũng niệm Phật cả. Vì vậy mà kinh tổ của chúng ta nói câu niệm Phật là pháp viên giả, là pháp viên dung. Ai căn cơ nào, trình độ nào, hoàn cảnh nào cũng đều có thể thất Phật. Đại trí thức như các vị Bồ Tát Văn Thù, Sư Lợi, Quan Âm, Phổ Hiền, Đại Thiện Chí, Đại Địa Tạng cũng niệm Phật. Mà trí thức vừa vừa như các vị Bồ Tát hàng dưới thập địa cộng niệm Phật, mà trí thức sơ cơ như các vị Bồ Tát sơ phát tâm cộng niệm Phật, mà hạng thanh văn, hạng dương giác, nhân thiên cộng đều niệm Phật cả. Quý vị thấy niệm Phật mà bao gồm hết tất cả các căn cơ không? Đó. Khi mà chúng ta niệm Phật như vậy, thì chúng ta sẽ làm cho cái từ bản A Di Đà ở bên trên trong tâm chúng ta nó sáng ra. Và cái từ bản A Di Đà ở bên trong ta sáng ra, thì tánh đó bình đẳng với tánh của chư Phật mười phương. Cho nên chúng ta muốn bình đẳng với chư Phật mười phương, thì chúng ta sẽ niệm Phật để đi về với cái từ bản A Di Đà thanh tịnh ở bên trong ta. Mà sở nghĩ mà niệm Phật á, chưa giỏi mà sở tâm niệm Phật cũng giỏi. Sự tâm niệm Phật mình nói, bởi vì lý là để đi về với tâm, sự là để đi về với lý, mà lý phải đi về với tâm. Cho nên chúng ta niệm Phật mà xứng lên cái từ tâm thanh tịnh của chúng ta thì phước đức vô lượng, và chúng ta có thể trở thành vô lượng thọ. Bởi vì tính thì không bao giờ bị nhiều, cho nên trở thành vô lượng thọ, hiểu chưa? Và tính thì sáng chói vô lượng, cho nên là vô lượng quang. Và tánh thì đầy đủ muôn hạnh, đầy đủ công đức, cho nên tánh của ta nó có vô lượng công đức. Cho nên chúng ta ôm cái tự tánh của chúng ta mà niệm, và chúng ta luôn luôn quay về với tự tánh của chúng ta, là chúng ta không bao giờ đi lạc được ngoài hành vi. Cho nên bước đầu tôi nói cái khởi đầu căn bản là chúng ta phải niệm Phật hay là tu bất cứ pháp môn nào, điều phải thiết lập trên nền tảng ba pháp quy y, rồi pháp bồ đề tâm, rồi nuôi dưỡng cái đức tin của ta nơi pháp quy y, nơi bồ đề tâm. Bởi vì trong ba pháp quy y nó có cả, không những là chỉ có
đơn thuần là Phật pháp tăng, mà trong ba pháp quy Phật pháp tăng đó có đầy đủ cả giới, định và tuệ. Trong Phật có giới, trong Phật có định, trong Phật có tuệ. Trong pháp có giới, trong pháp có định, trong pháp có tuệ. Trong tăng có giới, trong tăng có định, và trong tăng có tuệ. Nhớ chưa? Nhớ chưa này? Và trong cái bồ đề tâm của mình, bồ đề tâm là gì? Đó là tâm giác ngộ. Tâm có hai chất liệu: thường cầu trí tuệ của Phật, tha hóa chúng sinh là cái tâm từ bi. Như vậy bồ đề tâm có hai chất liệu: trí tuệ và từ bi. Chúng ta niệm Phật là để trở về và phá huy hai cái tính chất trí tuệ và từ bi đó lên tâm của chúng ta, phát huy cho đến vô cùng, vô tận, vô tận trong không gian, vô tận trong thời gian, vô cùng trong không gian, vô tận trong thời gian. Và trong tâm bồ đề đó cũng có cả giới, cả định, cả tuệ ở trong. Nhưng mà tâm bồ đề nó sâu thẳm như vậy, Phật pháp tăng nó sâu thẳm như vậy, với vị trí tuệ của mình nó bị hạn chế, mình không thể được hết, cho nên mình có thể đi vào đó nhờ đưa vào cái đức tin của mình mà vào. Mà đức tin do ai dạy? Do Phật dạy, do các vị Bồ Tát dạy, do các tổ sư dạy, do các cái bậc trí giả dạy, mình đưa vào đó mà thành tập. Chưa? Cái hiểu biết của mình không thể hiểu hết rồi. Quý vị hiểu chưa? Rồi. Nhân đây là tôi giải thích một số thắc mắc về tịnh độ. Có nhiều người hỏi tôi rất trừ mà tôi thấy được tay tôi tịnh độ trước mắt tôi, thấy tôi niệm Phật chắc còn chưa thấy tôi niệm, tôi cũng tin. Bởi vì thời đại khoa học như là cái gì phải từ chứng minh cụ thể thì tôi niệm Phật rồi. Có hỏi mẹ trí thân không? Trí thân không?
Không.
Trí thân nhưng mà thức mà ngủ. Cho nên hẳn không phải là trí thức thiệt sự mà là trí thức mà ngủ, cho nên thuộc loại trí ngủ đó. Nhưng mà người mà nghe hỏi như vậy về trí thức đó, nhưng mà đó là trí ngủ. Nói khoa học mà chẳng hiểu khoa học gì cả, nói thực tế mà chẳng hiểu thực tế gì hết. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi hỏi là người đó, anh có tin không, anh có vi trùng không? Khi bệnh, anh có tin anh có vi trùng xâm nhập để làm cho anh chừng không? Tin chứ. Anh thấy không? Anh thấy vi trùng không? Vi trùng sao không thấy được? Ai thấy? Bác sĩ thấy. Câu hỏi tiếp, bác sĩ thấy thiệt không? Không có bác sĩ có thể vi trùng cả, ngoài ra những cái bác sĩ chuyên môn về vi trùng học. Nhưng mà họ thấy vi trùng bằng cái gì? Bằng cái chuyên môn của họ, bằng cái kiến qua đi, chuyên môn của họ qua kiến nghiệm đi. Có phải à? Như vậy thì mình tin có vi trùng là qua cái người chuyên môn, họ có thẩm quyền. Chứ không phải y khoa ai có thẩm quyền cái chuyện gọi là thầy vi trùng đâu. Có phải mình đi đã từng làm việc y khoa phải không? Thì không phải. Rửa thì anh tin có vi trùng gây bệnh mà anh không thấy, mà chưa anh tin là mê tín hay là chẳng đi. Cho nên nếu có một bác sĩ chuyên môn về vi trùng học và có bác sĩ chữa bệnh, nhưng mà ông đó có bồ đề tâm, ông đó là một tay đại quỷ bệnh nhân để kiếm lời, thì ông nói ra mà mình tin là nguy hiểm. Bởi vì vi trùng thì cũng là vi trùng nhiều, ngay cả cái đường mô mỏ hay có ăn, chắc chắn rằng ông đó sẽ nói là học, là bởi vì ông không có cái bồ đề tâm, không có đức tin ban bảo,
niệm Phật 100%, bởi Phật tướng của nó lão. Vì sao không nhận ai nó lão? Bởi vì dường như nó lão để có lời. Phải nghe. Nó lão để có danh. Phải nghe. Nó lão để được ăn. Phải nghe. Phật tôi có gì đâu. Phật tôi là danh là số 1 rồi mà ngài vứt. Thì ngài nói lão để biết ai chi nữa. Trốn làm giám đốc không đỡ được nghe lượng nên đại ta là vua thống cưng vứt. Như vậy thì Phật tôi nói là chắc chắn 100%, bởi vì ngài nói không phải từ danh mà nói, mà từ cái tâm Bồ Đề, tâm khứ chúng sinh mà nói. Cho nên tôi tin Phật tôi 100%. Người ta nói lão vì lời mà nói, nhưng mà lão mà được 1 triệu đô la mà tin nói đó này. Nhưng mà Phật tôi lời quá trời luôn mà ngài vứt. Cho nên Đức Phật chúng tôi, những gì mà Đức Phật chúng tôi nói ra với chúng tôi là ngài không nói trên cái lời, không phải vì lời mình mà nói, mà vì cái Bồ Đề tâm của ngài. Và những gì Đức Phật chúng tôi nói ra phải bị cơm ăn áo mặc mà nói. Ngài tiểu thí, có phải ngài đi thân thật rồi là vì xin cơm thiên hạ đói là xin mút? Ngài mặc cái áo rất cắt như vậy có phải ngài có lắm đâu, lắm bao vứt mất, có phải này?
Yeah.
À, có phải không?
Yeah.
Cho nên Đức Phật tôi nói không bị vì cơm áo gạo tiền, không bị bận rộn cuộc sống, không bị áp lực cuộc sống mà nói. Cho đôi khi người ta bị áp lực cuộc sống, người ta có thể nói là Phật tôi như thế. Cho nên những gì Đức Phật chúng tôi nói ra không vì bị áp lực bởi danh, lời, ăn, mặc, ngu dục thế gian, mà Đức Phật chúng tôi nói ra là vì lý dục, vì thương chúng sinh. Cho nên những gì ngài nói đều chân thật. Tôi tin Phật tôi nói. Cho nên Phật tôi nói như vậy, tôi tin như vậy. Tôi tin là bởi vì ngài bao giờ đã lừa chúng tôi và ngài bao lần đã lừa chúng sinh. Phải không?
Yeah.
À, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng tôi đã nói có thể giới Tây Phương Ấn Độ, Phật A Di Đà, các tên người muốn ấp cõi, có thể giới như vậy, chúng sinh như vậy, mọi người như vậy, thì tôi tu như vậy, tôi tu như vậy là tôi lấy Phật tôi làm chủ đích, làm mục đích, làm căn cứ, mà căn cứ đó tôi đã lấy luôn rồi, là Phật tướng mà làm. Cho nên tôi biết chắc chắn rằng là có thể đồ do Phật tôi nói. Được chưa? Được chưa? Cái bữa nay là bữa nay thì Phật được chưa? Đó. Thôi chuyện như chuyện này là vừa hết. Thưa đại chúng, còn có rất nhiều chuyện, nhiều vấn đề để chia sẻ với đại chúng, nhưng mà chúng ta sẽ có dịp khác. Trước khi chấm dứt cuộc học hỏi này, tôi rất vui mừng trước hết là biết ơn sâu sắc Hòa Thượng trụ trì chùa Quốc Tế, gọi theo cái ngôn ngữ bình dị thân thương là thầy Thiên Hương, và cũng rất là biết ơn sâu sắc các thầy tăng chúng ở chùa đây, cũng như là tất cả vị điều hành gia đình Lý Hương và các thành viên, quý vị đã nỗ lực tu học và tạo điều kiện cho nhau tu học, để từ đó một hạt nhân sẽ trở thành 50 hạt nhân, một hạt nhân sẽ trở thành 50 hạt nhân, và 10 hạt nhân sẽ trở thành 100 hạt nhân, 100 hạt nhân sẽ trở thành 1.000 hạt nhân, 1.000 hạt nhân trở thành 10.000 hạt nhân, và 10.000 nhân trở thành 100.000 hạt nhân, và 100.000 nhân trở thành ra 1 triệu hạt nhân. Cứ như thế mà mình nhân ra có tới vô lượng vô lượng. Khi mình làm được như vậy, tức là mình mới đã bảo đảm được ơn Đức Phật của chúng ta. Chúng ta mới bảo đảm được công ơn thầy tổ của chúng ta. Chúng ta mới bảo đảm được công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Chúng ta mới bảo đảm được công ơn của mọi người, mọi loài đối với chúng ta. Chúng ta ngồi đây
bao nhiêu người đã bực rồi, tức tất bực, con chúng ta rất tất bực, cháu chúng ta rất tất bực, anh em chúng ta rất tất bực, bạn bè chúng ta rất tất bực, cha mẹ chúng ta rất tất bực. Nhưng sự tất bực đó, nếu mà mình tu tập những ngày có kết quả thì đúng là mình rất là buồn, rất là buồn. Cho nên mình phải tu tập rồi phải làm cho mọi người tu tập nữa. Và quan trọng nhất đó, là quý vị để chăm sóc cái hạt giống tương lai của quý vị. Đây là điều mà quý vị thử, quý vị để chăm sóc cái hạt giống tương lai của quý vị cho chính quý vị và cho con cháu của quý vị, để chúng ta góp phần vào cái hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta góp phần vào cái hành nguyện của Bồ Tát hiện tại, làm bớt đi những nỗi khổ đau của cuộc sống nhân đọa đày ở đời thế gian này. Chúng ta góp phần vào cái đại nguyện của Bồ Tát Diệm Dân Đại Sĩ đang ngày đêm giáo hóa những cái loài chúng sinh nơi thế giới của đại vực. Chúng ta góp phần vào cái hành nguyện của các vị Bồ Tát khắp cả mười phương đang ngày đêm đang giáo hóa hết lòng tất cả chúng sinh. Thì chúng ta là một chúng sinh, mà chúng ta cũng là một vị Bồ Tát nho nhỏ ở trong cái thế giới mặt tạng. Chúng ta sẽ thể hiện cái chất liệu Bồ Tát của chúng ta qua cái pháp môn mà chúng ta đã đặt tập là pháp môn niệm Phật ở lễ đạo tràng này. Một lần nữa cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà luôn luôn dùng ánh sáng vô lượng soi vào tâm tư của mỗi chúng ta, dùng thọ mạng vô lượng để kiếm trợ hình hài của tất cả chúng ta, dùng công đức vô lượng để làm viên mãn công đức nho nhỏ của tất cả chúng ta đã thành Phật được. Và sang năm mới thắp cầu nguyện cho tất cả quý vị hiền tiền, bà con thân bằng quyến thuộc liên hệ có năm mới đầy cái nội dung của Phật pháp, đầy cái nội dung của sự thực nghiệm đời sống giác ngộ. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tổ Phật Thủy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngân bạch thượng tọa Đạo Hiệu Thích Đại Hoàng, là vị giảng sư, vị giáo phò đã từng dạy dỗ qua một thời gian rất dài, và hiện nay thì thượng tọa là người muốn trở về yên lặng trong sự chiêm nghiệm viết lách, cầu như từ hành trì trong âm thầm. Tuy vậy nhưng nếu những nơi nào cần đến thì thần hòa bằng đạo ẩn, nếu đó là muốn đi đến con đường tu học. Thì hôm nay gia đình Liên Lâm chúng ta rất may mắn được thần hòa hợp cả và Quang Lâm đã pháp thoại cho chúng ta một buổi chiều vô cùng là ý nghĩa sâu sắc. Thần quả đi từ thấp đến cao, từ càn đến sâu, và thần quả cũng đã cho những cái nghi vấn mà trong những thời gian qua có những kẻ họ đã vấn nạn. Thì như vậy chắc trong đạo tràng của chúng ta đã tiếp thu, đã thấy được. Đầu tiên vô tôi nhớ không lầm là cái buổi pháp thoại chiều hôm nay là ai là niệm Phật. Thì hỏi như vậy thì quý vị tự xem lại, tự nghĩ lại. Đó. Niệm Phật là tu, và tu tức là niệm Phật, thì ai tu, ai niệm Phật. Nếu như những người khác thì của họ cũng phải của chính mình cả. Thì chính ngay là những người đã phát tâm niệm Phật là mình chấm ai cả. Mình đã phát tâm niệm Phật rồi, thượng tọa đã giảng cho mình về ý nghĩa niệm Phật, cách thức niệm Phật từ càng đến sâu. Như vậy quý vị chắc chắn là tiếp thu được tất cả những phương pháp mà hành trì trong phương pháp niệm Phật, và những cái nghi vấn mà chắc chắn quý vị có ốm ốc nhưng hôm nay cũng được tháo gỡ, thì tôi tin chắc rằng chiều hôm nay quý vị niềm tin sẽ phấn khởi, sẽ phát triển mạnh và sẽ kiên cường hơn nữa, cũng như về cái mặt gọi là chẳng biết cũng thấy được rõ ràng. Thì như vậy chuẩn bị cho một năm mới tiếp đến, thì chương trình tu học của chúng ta sẽ có nhiều lợi ích, và mong rằng có những cái thiền duyên mà chúng ta được cung thực thượng tọa đến với gia đình tịnh độ liên hương, khai thị cho tất cả chúng ta trên lộ trình tu tập để đi cho cùng nhau đi cho đúng và có kết quả, đó là mong ước. Và nhân đây thì cũng là cuối năm cũ sang năm mới, chúng tôi vừa cả thân tình mà cả trụ trì một ngôi chùa mà đang thỉnh thoảng đến thương gia, chúng tôi vô cùng biết ơn thượng tọa đã vì sự tu học của tất cả mọi người mà đã quan lâm cho một buổi pháp thoại vô cùng ý nghĩa. Và biết rằng là đáng lẽ ra là thượng tọa nhập thất rồi, nhưng mà nghe nên chúng tôi thỉnh cho nên là nên lại, và chắc chắn trong ngày mai cũng sẽ tiếp tục trong một thời gian thì trước khi cuối năm và thượng tọa nhập thất, thì chúng tôi cũng xin cầu mười phương chư Phật nhà hộ cho hành trình của thượng tọa được đi đến đích, và sức khỏe của thượng tọa luôn luôn dồi dào, và hành nguyện của thượng tọa luôn luôn can đảm không bao giờ dừng nghỉ. Nam mô A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật. Được thành thượng tọa, toàn thể anh chị em trong đại gia đình tịnh độ liên hương chúng con vô cùng vinh dự được nhờ ơn hạt nhũ thượng tọa khai thị hướng dẫn và chỉ dạy chúng con về pháp môn niệm Phật từ càng đến sâu, từ cao siêu đến thực tế. Nhờ đó và toàn thể giới tự chúng con tăng cường thêm niềm tin và sáng rỡ hơn điều hiểu biết của mình về pháp môn niệm Phật. Trước ân đức to lớn quý diệu ấy mà thượng tọa là tư mẫn chỉ dạy chúng con, chúng con không biết lấy gì để đền ơn phật nhiều, chỉ xin phát nguyện thập phương chư Phật, chư đại bồ tát, long thần bồ tát chứng minh chúng con nguyện suốt đời đem trước mình nỗ lực tu tập để giải thoát luân hồi đau khổ của bản thân chính mình và về cái phương cực lạc bao đẳng của vô sinh nhân, để cùng theo gương chư Phật tổ hồi trật cá bà bằng gương thành pháp chủ đồ của sanh, lấy đó làm cái mục đích và lời phát nguyện dâng lên chư Phật, đồng thời cũng tỏ lòng tri ân Phật tòa hôm nay. Chúng con nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ thượng tọa thân tâm thường an lạc, chỉ nguyện hoàn pháp độ sanh viên mãn, và nhất là ngưỡng mong thượng tọa nhận lời kính cầu của hòa thượng trụ trì và tất cả đại gia đình liên hương chúng con hàng tháng trong ngày người ngưỡng mong thượng tọa từ bi nâng mẫn đến chỉ dạy và dịu dắt chúng con như hôm nay. Ngưỡng mong thượng tọa từ bi nhận lời riêng cùng việc kiện tự anh chị em liên hương, chúng tôi còn được thượng tọa dạy cho biết là mùng 10 tháng giêng sắp đến đây là ngày kỳ tổ xuất viên, thượng tọa không định đây được và ngày đó thì mình linh động cái khu giảng ngoài. Mình nhân đây chúng tôi xin báo tin và khuyến khích tất cả giới tử trong ngày mùng 10 tháng giêng lên tại khu phục viên buổi sáng để đánh lễ cũng dường tổ và thăm viện chư vị tôn đức ở đó. Đó cũng là một cách mình đền ơn tam bảo các vị tôn sư và nhất là cũng có cái lòng thành kính tri ân đối với thượng tọa giáo thọ Thiện Quang Thái Hòa hôm nay. Xin quý vị lưu ý ngày 10 tháng giêng sắp đến tại chùa Phục Viên có thể tốt cả giới tử lên hương cố gắng lên tham dự đến đây ngưỡng mong thượng tọa nhận tất cả lòng chỉ thành chỉ kính và tri ân chúng con. Mong thượng tọa nhận lời và hàng tháng đến đây ban ơn pháp chủ để dựng dắt chúng con trên đường phú tài. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát.
Chúng sinh để tất cả đều luôn luôn sống và thực tập chánh pháp lời lạc muôn loài. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng
Thank you.